đến tiếp thứ năm, Niết Bàn Bồ Đề Pháp Thân của Đại Thừa. Niết Bàn của Đại Thừa có bốn chữ: Niết Bàn bổn tánh tịnh, Niết Bàn vô trụ xứ, Niết Bàn vô dư y, Niết Bàn hữu dư y. Hai thứ trước không cùng chung với chữ thừa, hai thứ sau tuy cùng chung mà có những điều không đồng nhau. Bản tánh tịnh là tất cả pháp không sanh, tức tâm thể duy như vốn không sanh diệt. Vô trụ xứ là hướng cho chữ thừa đã liễu sanh tử, thì trụ chỗ không sanh không tử, một bề như nước yên lặng, bảo trì cho nó thường được lặng lẽ. Trái lại, đại thừa thì không phải thế, không có thể nhìn trụ, nghĩa là nương ngay đại từ bi, hành đại phương tiện, hiện ra tám tướng để lợi ích chúng sanh. Tám tướng như thường nói là từ đẩu kiếp giáng thành, giáng sanh, vào thai, ở trong thai, ra khỏi bào thai, xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân vào niết bàn. Vô dư y ngũ trụ, vô dư y là ngũ trụ hoàn toàn nhất sạch. Hai thế giới cũng đã vắng, không còn khởi ứng, không còn khởi ứng quá, không hiện thân tha thọ dụng, vốn không sanh diệt, vốn không tất cả tướng, nên gọi là vô dư. Hữu dư y là chẳng phải đồng với tiểu thừa, còn có thân thể đương giá túc nghiệp. Đây là báo thân của hàng Bồ Tát, tận cùng không tận, không tận cũng tận. Theo luận đại thừa khởi kính thì thân có vô lượng sắc, sắc có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, thường hay trụ trì không mất cũng không hoại. Đấy lại Bồ Đề là giác, nhân địa tu hành của Bồ Tát là do danh tự giác, tương tự giác, phần chính giác, dĩ trí trí tánh giác, cho đến duy nhất bình đẳng chân giác, chính thực bản giác, không do ngoại cầu mà được. Trong luận thành Duy Thức nói, chuyển thức thành trí, do ở phàm có mê và nhiễm nên gọi đó là thức, ở thánh duy có tịnh và thiện nên gọi là trí. Thực thì không hai không khác, bản lai bình đẳng. Chính chân giác này là giác hạnh viên mãn, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp thân, pháp tức là trí huệ, từ bi, phương tiện. Thân là nương giữ, là nơi nương giữ của trí tuệ, từ bi, phương tiện, gọi là pháp thân. Đó chính là nhất tâm chân như, đầy đủ vô lượng tịnh pháp, chính tánh công đức, một gọi là tạng của công đức pháp thân Như Lai, cũng gọi là pháp giới nhất chân, đều hương một tâm này. Đây là những danh từ chuyên môn. Cái thứ nhất là nói về Niết Bàn, thì Niết Bàn của Đại Thừa chia làm bốn thứ. Bữa hổm chúng ta học Niết Bàn bên chữ thừa thì phải chia làm hai thứ, là hữu dư y và vô dư y. Còn hôm nay học về Niết Bàn của Đại Thừa lại chia thành bốn thứ. Cái thứ nhất thì gọi là bổn tánh tịnh Niết Bàn. Cái thứ hai gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, rồi cái thứ ba là vô dư y, cái thứ tư là hữu dư y. Bổn tánh tịnh Niết Bàn là cái gì? Là chỉ cho cái bản tánh thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng sinh từ bao giờ cho đến bây giờ, không sanh không diệt, đó gọi là bản tánh tịnh Niết Bàn. Người nào đạt được cái bản tánh đó thì gọi là an trú Niết Bàn. Cái thứ hai là vô trụ xứ Niết Bàn. Tại sao gọi là vô trụ xứ? Bởi vì cái Niết Bàn của tiểu thừa khi chứng được vô dư y Niết Bàn thì an trụ cái chỗ thanh tịnh bất sanh bất diệt đó, cho nên gọi là liễu sanh pháp tử. chứng A La Hán. Bởi vì chữ A La Hán là tiếng Phạn, tào dịch là vô sanh đó. Thì khi mà chứng được cái quả đó rồi, các ngài an trụ ở trong cái chỗ yên lặng bất sanh bất diệt đó, cho nên nói là có cái chỗ nhiên trụ. Còn cái niết bàn của đại thừa đây thì các ngài không có chỗ nhiên trụ. Sau khi đạt đạo rồi, các ngài tùy theo bản nguyện luân lưu trong thế gian mà độ pháp chúng sinh, không ngừng không trụ, cho nên gọi là vô trụ chứng niết bàn. Tuy nhiên trong khi luân lưu trong thế gian độ chúng sinh đó, các ngài tâm vẫn an lành thanh tịnh, cho nên nói rằng ở trong bụi trần mà không có bị nhiễm, không bị dơ cái tâm bồ đề đó, tức là cư trần bất nhiễm bồ đề địa, theo tôi chưa hôn nói vậy, nghĩa là ở trong cái chỗ bụi trần mà không có nhiễm cái tâm bồ đề, cái tâm giác đó, gọi là vô trụ chứ niết bàn đó. Đến cái thứ ba là vô dư y niết bàn, tức là đã giết về được ngũ trụ hoặc, tức là năm cái phiền não mê hoặc đã giết được sạch hết. Hai thứ chết cũng đã vắng không, đã vắng không còn, tức là hai thứ chết. Rồi thường thường trong nhà Phật nói có hai cái loại chết. Một loại chết thứ nhất á gọi là cái chết tình phần, tình đoạn, như chúng ta khi mà gặp cái vô thường đến liền chết, từ từ nó lạnh, cái chân lạnh 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 lên, rồi cho tới tắt thở, thì cái đó chết từng phần, cái được gọi là cái thân tử mà của cái thân tứ đại này. Còn cái chết thứ hai gọi là biến dịch, cái kia gọi là phần đoạn thân tử, còn cái này gọi là biến dịch thân tử. Chữ biến là khóc, là chữ dịch là dời, hay là mình nói nghĩa là đổi dời. Ví dụ như vị đó đang chứng được quả Tu Đà Hoàng, do sức tu hành được chuyển lên quả Tu Đà Hàm, thì khi mà chuyển lên một quả, từ quả vị này chuyển qua quả vị kia là một phen dời đổi, một phen dời đổi coi như đã chết rồi thanh lại đó. Thành ra cái chuyện dời đổi quả vị thì gọi đó là tử, gọi là biến dịch thanh tử đó. Thành ra cái biến dịch thanh tử là cái biến dịch, là cái chết của thánh nhân. À, còn cái phần đoạn thanh tử là cái chết của phàm phu mình. Vì vậy nên trong nhà Phật nó có hai cái tử. Thì cái hàng mà gọi là được vô dư y niết bàn này thì đã giết hai cái tử đó, không còn biến dịch thanh tử, cũng không còn phần đoạn thanh tử, vì đã có chỗ chính A La Hán rồi thì đâu còn có đổi giờ nữa, tức là ba duy cái quả đã trú chính, không còn khởi cái thanh ứng quá, không còn hiện cái thanh tha thọ dụng, tức là để cho người khác thấy mà dùng đó. Vốn không tất cả tướng, tức là khi mà nhập niết bàn rồi, lúc đó chúng ta không còn cái tướng gì, thấy tướng gì nữa hết, nên gọi là vô dư. Đến cái hữu dư á, hữu dư niết bàn, thì cái hữu dư này ở bên chỉ thừa với bên đại thừa đồng chung một tam, mà cái chỗ sai biệt lại khác. Ở bên chỉ thừa là nói rằng khi chúng ta tu hành chứng được niết bàn còn mang cái thân này chưa chết thì gọi đó là hữu dư niết bàn. Còn bên đại thừa nói rằng khi các vị bồ tát, các ngài thị hiện giáo sinh ra đời để giáo hóa chúng sanh, do công đức của các ngài vô lượng vô biên, cho nên khi thị hiện ra cái thân tốt đẹp vô lượng vô biên, cho nên ở đây bây giờ cũng chỉ là vô lượng sắc, vô lượng tướng, vô lượng vẻ đẹp, thường hay tự tì không mất, cũng không hoại đáng lại, tức là chỉ cho các vị bồ tát khi các ngài tái sinh lại để độ chúng sinh đó, do phước đức quá nhiều, cho nên khi sinh lại thân đủ 32 tướng tốt như vậy đó, thì cái thân của bồ tát tái sinh độ chúng sinh đó gọi là hữu dư y niết bàn. Thì như vậy đó là bốn nghĩa niết bàn rồi. Bây giờ mới định nghĩa thế nào là bồ đề. Bồ đề nghĩa là giác. Do cái nhân địa tu hành của Bồ Tát mà có, như là danh tự giác nè, tương tự giác nè, phòng chứng giác nè, đến cái cứu tính là cứu cánh giác. Nhưng mà cho đến cái trước là hết bình đẳng chân giác, như thế bình đẳng chân giác, chính thực bản giác không do ngoại cầu mà được. Ở đây chia giác ra có tới mấy thứ: một là danh tự giác, hai là tương tự giác, ba là phần chứng giác, bốn là chứng tánh giác, năm là bình đẳng chân giác. Thì giờ chia như vậy là tại sao? Là căn cứ vào cái tu nhân của Bồ Tát mà chia cái sự giác nó có tình được như vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta tự dỗ ngực tin mình là Phật tử, thì đó mình có cái gì rồi? Phật là giác, tử là con, tức là gì? Con của bậc giác ngộ hay là kẻ giác ngộ con? Quý vị nghĩ là con của bậc giác ngộ hay là kẻ giác ngộ con? Đúng như nghĩa là kẻ giác ngộ con, tức là mới giác ngộ một tí thôi, thì tức là mình giống sinh cái danh giác ngộ mà giác ngộ nhỏ, thì đó gọi là danh tự giác. Mới được cái danh tự giác chứ mình chưa có cái giác thiệt. Rồi kế đó là tương tự giác, giác là danh giống như vậy đó. Sử dụng như Đức Phật Ngài hoàn toàn giác, Ngài thấy tất cả có khó mà giữa Ngài nó hư dưỡng không thật. Còn mình thì lâu lâu nghe đọc kinh, đây là lúc mà nghe giảng đọc kinh á, thì cũng nhớ là các khó mà hư dưỡng không thật. Nhưng lát nữa ra ngoài cái người ta có chuyện gì thích với mình thì lúc đó thấy thật. Thì như vậy hồi nãy ngồi ở trong cái đạo tràng nghe kinh á, thì coi mình được giác, mà ra ngoài này gặp việc cái mình quên, thì cái đó gọi là gì? Tương tự giác, nó đứng đúng với giác, thì chuyện thiệt giác. Phải không? Cái gì hồi đó thì tưởng như mình giác, hay ra khỏi cái đó thì hết giác, gọi là tương tự giác. Rồi kế đó nữa là thần chứng giác. Thần chứng giác này là chỉ cho các bậc thánh, chỉ dụ như căn cứ và Bồ Tát, thì các vị tu từ thập tướng, thập trụ, thập hồi hướng lên thập địa, rồi đẳng giác, dự giác, rồi cứ mỗi một ngôi vị được một phần giác, do chính một phần, thì đó gọi là giác được một phần. Rồi cứ vậy mà chính làm cho tới thành Phật là viên mãn hết, thì cái đó trong cái ngôi vị Bồ Tát từ từ chính từ từ đó thì gọi là phần chính giác. Đến cứu cánh giác, cứu cánh giác đó là chỉ cho đến cái phần đẳng giác, rồi nhất duy nhất bình đẳng chân giác, tức là đạt được cái giác hoàn toàn bình đẳng, đó là hoàn toàn thành Phật, gọi là diệu giác. Thì như vậy cái chỗ giác ngộ có từng phần từng phần, thì chúng ta cũng có một phần hai phần chứ, phải không? Một phần hai phần đó là bình tự giác và tương tự giác, chứ chưa có cái phần chính giác. Cũng có giác mà mới được danh tự giác và phần chính và tương tự giác thôi. Đây phải giải thích thêm, thì những cái giác đó gốc từ ở trong tâm mình, chứ không có đâu khác. Mình ở cầu để hòa mệt tâm luận thành giữ thức, nó chuyển thức thành thứ. Ở đây mà muốn giữ được sự tu hành của chúng ta, phải giữ chúng ta mà thành được bậc giác ngộ là sao? Là do chuyển cái vọng thức, chuyển cái vọng thức đó nó thành là trí trí. Nếu mà chúng ta theo cái vọng thức đó gọi là mê, chúng ta chuyển được vọng thức nó thành trí thì đó gọi là tỉnh, là giác. Cho nên là mê và giác nó không hai, nó cũng là từ nơi tâm mình, cho nên nó là mê và giác đều là bình đẳng chứ không có hai. Bây giờ tới cái nghĩa pháp thân. Pháp thân là gì? Đây là y tứ mà kinh giải. Thì pháp thân tức là chỉ cho trí huệ, từ bi và phương tiện, ba cái khi nãy đó. Nó là Bồ Tát lấy cái trí huệ làm trước, rồi khởi lòng đại bi kế đó, rồi sau dùng phương tiện đổi chúng sinh, thì ba cái đó chung hợp lại gọi là thân đó. Mà thân đó là thân trí huệ, thân từ bi, cái thân phương tiện, cho nên gọi là pháp thân đó. Chứ không phải cái thân mà phàm cấp thịt của mình. Thì pháp thân đó là trí tuệ, từ bi và phương tiện. Vì vậy cho nên đối với những người tu hành mà khi mà đã cố gắng tu cho được giác ngộ, trí tuệ viên mãn, khởi tâm đại bi bình đẳng, đầy đủ phương tiện giáo hóa chính kinh, thì đó gọi là thành Phật. Thì khi thành Phật thì nó đầy đủ được pháp thân. Và pháp thân đó tức là chỉ cho nhất tâm cho như đầy đủ vô lượng tịnh pháp, tức là đầy đủ tất cả pháp lành, chính tánh công đức. Một gọi là tạng của công đức pháp thân Như Lai, cũng gọi là pháp giới nhất tâm, đề như một tâm này. Tức là khi mà chúng ta do giác ngộ, tức là trí tuệ, từ bi và phương tiện, rồi làm tất cả việc làm, cứu giúp tất cả chúng sinh, cho nên được vô lượng cái pháp lành. Mà đã được vô lượng pháp lành cho nên được vô lượng công đức. Bởi được vô lượng công đức cho nên nói cái đó là cái kho tàng chứa công đức pháp thân Như Lai. Rồi cũng nói cái đó là cái pháp giới chân, nhất chân, tức là chỉ có một cái chân thật, không biến, không dời, không lai, không động đó. Thì như vậy đó là chỉ cho pháp thân. Nói gọn lại, căn cứ theo đây, pháp thân là chỉ cho trí tuệ viên mãn, từ bi viên mãn, phương tiện viên mãn, đó là pháp thân của chư Phật, chư Bồ Tát. À, nguyện giữ thể tâm Thank you.